thất thanh tịnh, đạo lộ giải thoát thường được trình bày dưới dạng tam học, giới, định, tuệ, đôi khi còn được chia thành bảy giai đoạn gọi là thất thanh tịnh. Sattā Visuddhi. Căn bản kinh cho hệ thống này là bảy trạm xe. Ratha Vinita Sutta, bài kinh số 24 trong Trung Bộ và Bộ Vô Ngại Giải Đạo. Patisam Pi Thammagga. Lối sắp xếp có hệ thống của bài kinh khẳng định tính chất đặc thù trong truyền thống chú giải Thượng Tọa Bộ, vì nó hình thành cấu trúc cho bộ thanh tịnh đạo. Chính vì vậy mà nó được đặt lên hàng đầu trong mọi cuộc luận bàn về các giai đoạn thiền Phật giáo. Theo lối sắp xếp này, để đạt đến sự giải thoát viên mãn, người hành thiền phải trải qua bảy giai đoạn thanh tịnh, đó là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh, đạo hành tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh. Trong khi đó, bộ vi diệu pháp yếu nghĩa Abhidhammasatthasangaha nhìn nhận các pháp thanh tịnh khác chủ yếu nhắm vào sự phát triển trí tuệ, đó là tam tướng, tam pháp quán, 10 loại tuệ minh sát, tam giải thoát, tam giải thoát môn. Tuy nhiên, vì các pháp này đều nằm trong phạm vi của thất thanh tịnh, nên chúng ta có thể lấy thất thanh tịnh này làm căn bản cho việc luận bàn và sẽ đề cập đến các pháp khác khi thấy có liên quan. 1. Giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh đồng nghĩa với tăng thượng giới học. Atisila Sikha chú trọng đến bốn thanh tịnh giới đã đề cập ở trên, đó là phòng hộ theo giới bổn, ba la đề mộc xoa, ba ti mốc khá, biệt biệt giải thoát giới, phòng hộ các căn, thanh tịnh sinh mạng, giới quán tượng tứ vật dụng. Đây là nền tảng cho sự phát triển tuệ quán có giá trị như sự tu tập tịnh chỉ. 2. Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đồng với tu tập định hoặc tăng thượng tâm học. Atisita Sikha. Nó được định nghĩa như 8 định chứng cùng với cận định. Vị hành giả theo cụ xe tịnh chỉ hoàn tất thanh tịnh tâm bằng việc thành tựu cận định hoặc an chỉ định trong một hoặc vài bậc thiền. Nhờ đó đè nén các triền cái, hành giả theo quán thừa như chúng ta đã thấy thành tựu sự thanh tịnh tâm này nhờ sát na định, và khi nó vượt qua các triền cái thì có thể được xếp vào cận định. 3. Kiến thanh tịnh. 5 thanh tịnh còn lại thuộc về giai đoạn tu tập tuệ, 4 thanh tịnh đầu thuộc phần hiệp thế của đạo lộ giải thoát, tức tuệ minh sát. Thanh tịnh cuối thuộc phần siêu thế hay thánh đạo tuệ, Magga Ñāṇa. Kiến thanh tịnh nằm vào việc có được một cái nhìn đúng về bản chất của hiện hữu, bởi chính sự chấp giữ sai lầm vào cuộc sống đã kết tinh thành ngã kiến, từ đó trói chặt con người vào vòng luân hồi không thoát ra được. Muốn đạt đến sự giải thoát, tà kiến này phải được làm cho tan biến. Phương tiện để giải thể tà kiến này là kiến tịnh, hay cái nhìn trong sáng thấu triệt cái gọi là cá thể này, chỉ là một hợp thể gồm các hiện tượng vô thường, không có bất kỳ một cốt loại thực thể hoặc một bản ngã nào bên trong nó cả. Để thành tựu kiến tịnh, hành giả phải chú tâm vào các hiện tượng này, xác định chúng dưới dạng các đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, rồi dùng tri kiến ấy để loại trừ tà kiến về một cái tôi hữu ngã. Hành giả theo cụ xe tịnh chỉ và hành giả theo cụ xe minh quán sẽ tiếp cận kiến tịnh này từ những góc độ khác nhau, mặc dù kết quả cuối cùng cả hai đều như nhau, chỉ thừa hành giả sau khi xuất khỏi một bậc thiền sắc hay vô sắc nào đó, ngoại trừ phi tượng phi tượng xứ, vì quá vi tế, sẽ phân biệt các thiền chi và các pháp đồng sanh của bậc thiền ấy trong ánh sáng của các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của chúng. Kế đến, hành giả xác định các pháp này là danh pháp, nama. Xong, hành giả phân biệt thân là chỗ dựa cho những danh pháp này, sắc trái tim, hada, yarupa, cũng như các loại sắc pháp thuộc tứ đại và do tứ đại sanh còn lại. Những sắc này hành giả gộp chung lại dưới đề mục sắc rupa. Hành giả nhận thức hữu tình chúng sanh là một hợp thể gồm danh sắc, không có một tự ngã hay cái ngã thống trị nào nằm bên trong hay đằng sau nó như là như vậy. Quán thừa hành giả bắt đầu việc tịnh hóa kiến của mình bằng cách phân tích thân này là tứ đại, đất, nước, lửa và gió. Sau khi xác định những đại chủng này theo các đặc tính của chúng, hành giả lặp lại phương thức đó với các hiện tượng thuộc về vật chất khác, xác định tất cả đều là sắc pháp. Kế tiếp, hành giả chuyển sang các trạng thái tâm và tâm sở của chúng, xác định và gom chúng lại dưới đề mục danh pháp. Như vậy, giống như chỉ thừa hành giả, cuối cùng, quán thừa hành giả cũng đạt đến chỗ thấu triệt hữu tình chúng sanh, chỉ là một tập hợp của các hiện tượng tâm vật lý hay danh sắc tương hộ lẫn nhau. Ngoài chúng ra không có một thực thể riêng biệt nào để có thể xác nhận là một từ ngã, một cá thể hoặc một người. Trong tiến trình phân tích, hành giả có thể dùng ngũ uẩn, 12 xứ, 6 căn và 6 trần, 18 giới, 6 cơn căn, 6 trần, 6 thức, hoặc bất kỳ một cách phân loại nào khác làm căn bản. Cuối cùng tất cả đều được xác định dưới dạng danh sắc, đưa đến sự loại trừ tà kiến về một cái tôi đồng ngã thể, a self, identical ego. 4. Đoạn nghi thanh tịnh. Khi hành giả đã đoạn trừ được tà kiến về một từ ngã bằng việc nhận thức rõ hữu tình chúng sanh này chẳng qua chỉ là sự cấu hợp của các hiện tượng thân tâm, kế tiếp hành giả bắt đầu việc đoạn trừ hoài nghi đối với hợp thể này bằng cách truy tầm các nhân và duyên sanh ra, danh sắc hay thân tâm. Hành giả hiểu rằng hợp thể thân tâm này không phải là vô nhân, cũng không phải do một nhân riêng lẻ nào tạo ra, mà chúng sanh khởi do nhiều nhân và duyên. Trước tiên, hành giả truy tầm nhân duyên sanh ra thân và khám phá ra rằng thân này hiện hữu là do bốn nhân vận hành từ trong quá khứ, đó là vô minh, ái, thụ, nghiệp, và được duy trì trong hiện tại nhờ thức ăn, sau đó chuyển sang tâm. Hành giả thấy được rằng mọi hiện tượng tâm lý có mặt đều tùy thuộc vào các duyên, như các căn, trần và các tâm sở đồng sanh, cũng như do những phiền não và nghiệp đã tích lũy trong quá khứ. Khi hành giả thấy rõ được sự khởi lên của thân tâm trong hiện tại là do các nhân và duyên, hành giả cũng nghiệm ra rằng, cũng nguyên tắc này sẽ áp dụng cho sự khởi lên của nó trong quá khứ và sẽ áp dụng cho sự khởi lên của nó trong tương lai. Bằng cách này, hành giả đoạn trừ mọi hoài nghi và ngờ vực đối với duyên sanh của thân và tâm trong ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhờ phân biệt căn bản duyên sanh của hợp thể danh sắc như trên, hành giả đi đến chỗ thấy rõ cuộc đời này chỉ là một chuỗi gồm những tiến trình tác nghiệp năng động và những tiến trình thọ quả bị động. Các uẩn khởi lên ở quá khứ đã diệt ngay sau khi sanh, nhưng lại làm duyên cho sự khởi lên của các uẩn trong hiện tại. Các uẩn trong hiện tại khởi, các uẩn hiện đang khởi cũng sẽ diệt trong hiện tại và làm duyên cho các uẩn khởi sanh trong tương lai. Xuyên qua chuỗi duyên sanh này, không có gì là thường hằng cả. Đó chỉ là sự diễn tiến của các hiện tượng đang tạo tác nghiệp và cảm thọ quả, mà không có một tác nhân nào ngoài các nghiệp, hoặc không có một người thọ quả nào ngoài các cảm thọ. 5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Trước khi thanh tịnh kế tiếp có thể khởi lên, cần phải có một vài bước chuyển tiếp. Thứ nhất, sau khi xua tan mọi hoài nghi bằng duyên khởi trí, hành giả phải làm công việc dưới hình thức minh sát gọi là thẩm sát theo các nhóm Kalapa, Sangma, Sana. Sự thẩm sát này đòi hỏi phải tập hợp các hiện tượng, pháp vào những phạm trù rõ rệt và gán cho chúng ba đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy, hành giả quán tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, tất cả là khổ, tất cả là vô ngã. Mỗi nhóm làm một sự thẩm sát riêng biệt, không phải chỉ đối với năm uẩn thôi mà hành giả còn có thể áp dụng phương pháp thẩm sát này vào các phạm trù khác tạo thành những thành phần của kinh nghiệm, sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, 12 xứ, 18 giới, vân vân, bốn thiền sắc giới, bốn phạm trú, Brahma Vihara, và bốn thiền chứng vô sắc cũng được kể vào đó. Vì lẽ kinh thường khuyên một hành giả mới bắt đầu tu tập thẩm sát nên quán những pháp nào được xem là dễ phân biệt nhất đối với vị ấy. Do đó, hành giả theo cổ xe tình chỉ sẽ chọn một bậc thiền mà hành giả đã đắc và làm chủ được để làm đối tượng cho sự thẩm sát của mình. Bậc thiền khi ấy sẽ trở thành thẩm sát thiền, như chúng ta đã giải thích ở trên. Dù chọn đối tượng nào làm đề mục cho sự thẩm sát, hành giả cũng phải hiểu chính xác cách chúng thể hiện tam tướng trước hết. Trước tiên, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, theo nghĩa chúng phải chịu sự hoại diệt. Không có gì đi vào hiện hữu lại có thể trường tồn. Cái gì có sanh cuối cùng phải có diệt. Thứ hai, chúng là khổ theo nghĩa đáng sợ hãi. Payatthena. Bởi lẽ tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nên chúng không thể tạo ra một sự vừa lòng hoặc an ổn dài lâu. Nhưng khi bám vào đó với thái độ chấp thủ, thì nó trở thành cội nguồn của khổ và được xem như nguy hại và đáng kinh sợ. Và thứ ba, các pháp là vô ngã theo nghĩa không có cốt lõi. Asarathena, các pháp hữu vi do các duyên hợp thành, không có một cốt lõi bên trong nào để có thể được diễn đạt như một từ ngã, một tác nhân hay một chủ thể, và vì vậy mà gọi là rỗng không cốt lõi. Khi hành giả thành công trong việc thẩm sát các nhóm khác nhau như vậy, dưới dạng tam tướng, hành giả có được tuệ thẩm sát tam tướng. Sammasananyana, tuệ này đánh dấu sự khởi đầu thực sự của minh sát tuệ. Theo vi diệu pháp yếu nghĩa, thẩm sát trí hay thẩm sát tuệ là tuệ đầu tiên trong 10 loại minh sát tuệ mà một hành giả theo cổ xe minh quán phải trải qua. Từ thẩm sát trí, hành giả chuyển sang trí quán sự sanh và diệt. Trí này định nghĩa đơn giản là tuệ quán trạng thái thay đổi của các pháp hiện tại, được đạt đến nhờ quán năm uẩn hiện hữu trong hiện tại, tiêu biểu bằng sự sanh và diệt. Nếu quán tóm tắt, trí này khởi lên do thấy sự sanh của các uẩn trong đặc tính sanh, hiện hữu hay khởi lên của chúng, và sự diệt của các uẩn trong đặc tính biến dịch, hoại diệt hoặc phân tán của chúng. Nếu quán chi tiết hơn, nó đòi hỏi phải nhận thức được sự sanh của mỗi uẩn qua các duyên đặc biệt của nó, và sự diệt của mỗi uẩn qua sự diệt của các duyên này. Tập trung sâu hơn vào tiến trình hiện tại, hành giả nhận ra rằng các pháp hiện tại đang không thành có và có rồi biến mất. Các hành xuất hiện đối với hành giả cực kỳ nhanh chóng, chúng sanh và diệt với tốc độ không sao tưởng nổi và đổi mới không ngừng. Khi có được sanh diệt tuệ giai đoạn đầu này, hành giả đã đạt đến minh sát trí còn yếu. Ở giai đoạn này, 10 kinh nghiệm chưa từng xảy ra trước đây rất có thể sẽ phát sanh nơi hành giả do kết quả của việc thực hành thành công, bởi vì những kinh nghiệm này có thể làm chướng ngại cho tiến bộ của hành giả, nên chúng được gọi là 10 tùy phiền não của minh sát. Vipassanupakkhilesa. 10 tùy phiền não đó là hào quang, trí, hỷ, an tịnh, lạc, quyết tâm, tinh tấn, niệm, xả và dục cầu. Nếu không thận trọng, hành giả có thể hiểu lầm những hiện tượng này và nghĩ rằng mình đã đạt đến một trong những giai đoạn giác ngộ. Do đó, các hành giả sơ cơ được khuyên là không nên tự để cho mình bị những hiện tượng này làm trở ngại, mà phải nhận thức rõ vì lý do gì chúng có mặt. Thực ra, những sản phẩm phụ của minh sát này chỉ có thể trở thành chướng ngại nếu dính mắc vào nó một cách sai lầm mà thôi. Người hành thiền có kinh nghiệm sẽ quán chúng như các pháp hữu vi khác, phải chịu vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả phân biệt chánh đạo với phi đạo, nhận ra rằng 10 trạng thái này đều không phải là đạo. Chỉ khi minh sát trí thoát khỏi những cấu uế này mới là đạo. Trí được an lập nơi hành giả. Nhờ biết phân biệt như vậy là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. 6. Đạo hành tri kiến thanh tịnh. Sau khi đã loại bỏ được sự chấp thủ đối với 10 cấu uế hay tùy phiền não của minh sát và phân biệt chính xác chánh đạo với phi đạo, hành giả lúc này bắt đầu đi vào một chuỗi các tuệ minh sát, đưa vị ấy qua các cấp độ tuệ càng lúc càng thâm sâu hơn cho đến ngưỡng cửa siêu thế đạo. Chuỗi tuệ minh sát này có 9 và bắt đầu với sanh diệt tuệ giai đoạn thành thục và cuối cùng thuần thứ tuệ, đỉnh cao của tuệ hiệp thế, cùng với thẩm sát tuệ đã được hoàn thành trước đó. 9 tuệ minh sát này hoàn tất 10 loại tuệ minh sát đã nói đến trong vi diệu pháp yếu nghĩa, trí quán sự sanh diệt. Sau khi phân biệt rõ chánh đạo với phi đạo, hành giả bắt đầu việc quán sự sanh diệt trở lại. Mặc dù trước đó hành giả đã phần nào trau dồi trí được này, song việc quán của hành giả bị những cấu uế của minh sát làm cho tê liệt và không thể quán sát rõ tam tướng. Giờ đây, khi những cấu uế đã bị loại trừ, việc quán trở nên cực kỳ nhạy bén, khiến tam tướng nổi bật lên thật rõ nét. Do tác ý đến sự sanh và diệt của các hành, hành giả thấy được dấu ấn của vô thường, tức thấy các hành thay đổi liên tục trong từng sát na, được tạo ra và chấm dứt với một vận tốc không thể quan niệm nổi. Khi đặc tính vô thường này càng trở nên rõ nét hơn, thì khổ bắt đầu khởi lên trong hình thức cơ bản của nó, như là sự bức bách liên tục của sanh diệt. Kế tiếp, hành giả hiểu ra rằng bất cứ cái gì thay đổi và gây ra khổ đau thì không dễ gì làm chủ. Vì vậy, không thể xem nó như một tự ngã hay những sở hữu của một tự ngã. Điều này đưa đến sự tuệ tri dấu ấn của vô ngã. Sau khi đã khám phá tam tướng, hành giả thấy rằng cái gọi là chúng sanh này chẳng qua chỉ là một sự trở thành, một dòng trôi chảy của những sự kiện phù du. Đau khổ và phi ngã tính không tồn tại giống nhau trong hai khoảnh khắc sát na liên tiếp. Trí quán sự hoại diệt. Khi hành giả kiên trì trong công việc quán sự sanh diệt như vậy, chẳng bao lâu hành giả sẽ nhận ra rằng các pháp hữu vi hay các hành phải trải qua 3 giai đoạn trở thành, đó là sanh, trú và diệt. Khi hành giả đã phân biệt rõ 3 giai đoạn này, hành giả không còn chú niệm vào giai đoạn sanh hay hiện hữu của chúng nữa, mà tập trung độc nhất vào giai đoạn cuối cùng, tức sự diệt, sự phân tán hay chấm dứt trong từng sát na của chúng. Lúc đó hành giả mới nhận ra các hành luôn luôn bị tan hoại như thế nào, như đồ gốm mong manh bị đập bể, như bụi bặm bị gió xua tan, như những hạt mè bị rang chín. Áp dụng thắng trí về sự hoại diệt trong hiện tại này vào các hành ở quá khứ và vị lai, hành giả rút ra kết luận rằng các hành quá khứ đã hoại diệt và các hành vị lai cũng sẽ hoại diệt như vậy mà thôi. Bởi vì sự hoại diệt là cực điểm của vô thường, là phương diện nổi bật nhất của khổ và là sự phủ nhận mạnh mẽ nhất của ngã tính. Ở đây, 3 dấu ấn lộ ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Tất cả các hành, pháp hữu vi, hiển hiện tam tướng vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Đối với việc quán, với tuệ quán thấy các hành tan hoại liên tục không ngừng trong một khoảnh khắc nào cả. và tiến trình của sự hoại diệt trong từng sát na không ngừng nghỉ này thống trị cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, hành giả đạt đến trí quán sự hoại diệt hay hoại diệt tuệ, trí quán các tướng là đáng kinh sợ hay kinh úy tuệ. Khi hành giả tiếp tục trau dồi tuệ quán vào khía cạnh diệt, tan hoại và suy sụp của các hành và thấy rằng các hành được xếp theo các loại hữu tình, sanh, sanh thú, trú xứ của chúng sanh, xuất hiện trước hành giả dưới hình thức của một nỗi kinh hoàng lớn như các loài cọp, beo, sư tử xuất hiện trước một người nhát gan muốn sống trong an ổn. Khi hành giả thấy các hành quá khứ đã diệt như thế nào, các hành hiện tại đang diệt và các hành vị lai sẽ diệt ra sao, thì trí quán các tướng là đáng kinh hãi hay kinh úy tuệ sẽ khởi lên nơi hành giả, do hiểu được rằng những gì sắp diệt thì không thể là chỗ dựa và vì thế mà đáng sợ hãi. Trí quán sự nguy hoại hay quá hoàn tuệ. Xuyên qua trí quán thấy các tướng là đáng kinh sợ, hành giả thấy được rằng không có chỗ che chở, bảo vệ hay nương tựa nơi bất kỳ một sanh hữu nào. Hành giả cũng thấy ra rằng không một hành nào hành giả có thể đặt hy vọng vào, vì tất cả chỉ là sự nguy hại. Khi đó, tam tướng xuất hiện như một hố than hừng, và các hành xuất hiện như một khối nguy hiểm khổng lồ, không có sự thỏa mãn hay thực chất nào cả. Hành giả phân biệt mối nguy hiểm tiềm tàng trong các sanh hữu, cũng như người nhát gan thấy mối nguy hiểm trong một cánh rừng khả ái với những loài thú dữ ẩn náu. Đây là trí quán sự nguy hại hay quá hoàn tuệ, trí quán sự vô dục hay yếm ly tuệ. Do thấy mối nguy hại trong các vật được cấu thành pháp hữu vi, hành giả trở nên thản nhiên, không còn tham muốn gì đối với chúng. Hành giả thấy không có gì thích thú trong bất kỳ một cõi hữu nào, mà hoàn toàn xoay lưng lại với chúng. Ngay cả trước khi đạt đến trí này, hành giả cũng đã giảm được những tham ái thô. Nhưng giờ đây, khi thấy sự nguy hiểm trong các hành, do bản chất vô thường đáng kinh hãi và bất ổn của chúng, hành giả có được sự vô dục mạnh mẽ hơn đối với chúng vậy thôi. Cũng nên nhớ rằng, theo bộ Vô Ngại Giải Đạo, Ba Tuệ Minh Sát, Kinh Úy Tuệ, Quá Hoàn Tuệ và Yếm Ly Tuệ tiêu biểu cho các giai đoạn của một loại minh sát trí, thẩm sát đối tượng của nó theo ba cách khác nhau mà thôi. Trí ước muốn giải thoát hay dục thoát tệ. Khi hành giả trở nên vô dục hay nhàm chán đối với các hành trong tất cả mọi sanh hữu, 31 cõi trong tam giới, thì tâm không còn dính mắc vào chúng nữa. Khi ấy, ước muốn từ bỏ các hành, ước muốn giải thoát khỏi tam giới khởi lên nơi hành giả. Trí khởi sanh cùng với ước muốn này là dục thoát trí hay dục thoát tuệ, trí quán sự giãn trật hay xả hành tuệ. Để việc tuệ tri vô ngã được sâu thêm, hành giả quán tánh không, sunyata, bằng nhiều cách khác nhau, hành giả thấy ra rằng các pháp hữu vi đều rộng không. Tự ngã hay không có bất cứ điều gì thuộc về tự ngã, rằng không có gì có thể được xem như một cái tôi hay sở hữu của một cái tôi, xem như một người khác hay như sở hữu của một người khác. Tuệ tri tính vô ngã trong các hành như vậy, hành giả loại trừ được tâm kinh sợ lẫn tham ái đối với các hành và phát triển ý thức xả ly đối với chúng. Cùng với sự khởi lên của trí này, tâm hành giả sẽ rút lại, co vào và dội ngược khỏi tất cả các cõi hữu, không còn giao du với chúng nữa, cũng như lông gà hay sợi gân bị ném vào lửa sẽ rút lại, co vào và dội ngược chứ không bung ra. Ở giai đoạn này, nếu hành giả thấy niết bàn, hành giả sẽ khước từ các hành và kiên quyết bám lấy niết bàn. Nhưng nếu không thấy niết bàn, hành giả sẽ tiếp tục ở lại với trí xả hành cho đến khi việc quán có được sự thuần thục hơn. Khi trí xả hành này chín mùi và việc chuyển sang đạo lộ siêu thế sắp xảy ra, tuệ giác sẽ ổn định vào một trong ba tùy quán, vô thường khổ hoặc vô ngã. Điều này được quyết định bởi khuynh hướng của hành giả. Những tùy quán này ở tột đỉnh của tuệ giác được gọi là ba cửa ngõ đi vào giải thoát hay tam giải thoát môn. Tini, Vimokha, Mukhani. Bởi vì chúng dẫn thẳng đến kinh nghiệm giải thoát thuộc thánh đạo, vô thường tùy quán trở thành cửa ngõ đi vào vô tướng giải thoát, vì nó hướng tâm đến niết bàn như vô tướng giới. Silent element. Khổ tùy quán trở thành cửa ngõ đi vào vô nguyện giải thoát. Apeni hita vimokha. Vì nó hướng tâm đến niết bàn như vô nguyện giới. Desireless element và vô ngã tùy quán trở thành cửa ngõ đi vào không tánh giải thoát. Sunya tavimokkha, vì nó hướng tâm đến niết bàn như không giới. Vô element, sự giải thoát mà các tùy quán này làm cửa ngõ là siêu thế đạo, mặc dù đạo lộ về bản chất chỉ là một, nhưng có ba tên gọi tùy theo phương diện của niết bàn nó tập trung vào, như luận sư Buddha Vô Xá giải thích. Và ở đây, vô tướng giải thoát cần phải hiểu như là thánh đạo đã khởi lên do lấy niết bàn làm đối tượng qua phương diện vô tướng. Đạo lộ đó là vô tướng do vô tướng giới đã khởi sanh, và đây chính là sự giải thoát do thoát khỏi mọi phiền não. Cũng vậy, đạo lộ khởi lên do lấy niết bàn làm đối tượng qua phương diện vô nguyện thì gọi là vô nguyện, và đạo lộ khởi lên do lấy niết bàn làm đối tượng qua phương diện không thì gọi là không tánh. Yếu tố quyết định việc sẽ nhập vào cửa ngõ nào và sẽ đắc loại giải thoát nào tùy thuộc vào căn nổi bật hơn hết trong ngũ căn tinh thần của hành giả. Hành giả với tính căn Sattha mạnh có khuynh hướng ổn định tâm trong vô thường tùy quán. Hành giả với định căn mạnh Samadhi có khuynh hướng ổn định tâm trong khổ tùy quán. Và hành giả có tuệ căn mạnh có khuynh hướng ổn định tâm trong vô ngã tùy quán. Từ đó, mỗi vị đạt đến đạo lộ giải thoát tương ứng với pháp quán đặc biệt của mình, như đã được nói đến trong vô ngại giải đạo. Khi một vị có quyết tâm lớn, tính mạnh, tác ý các hành là vô thường, vị ấy đắc vô tướng giải thoát. Khi một vị có tình trì lớn, định mạnh, tác ý các hành là khổ, vị ấy đắc vô nguyện giải thoát. Khi một vị có tuệ căn lớn, tác ý các hành là vô ngã, vị ấy đắc không tánh giải thoát. Minh sát trí nào khi đã đạt đến tột đỉnh của nó và sắp dẫn vào đạo lộ siêu thế cũng được biết đến bằng một tên khác là tuệ giác đưa đến sự xuất khỏi hay xuất ly. Tên gọi này bao trùm ba loại trí, đó là trí xả hành đã hoàn toàn thành thục và hai trí tiếp theo, sau đó là trí thuần thứ Anuloma Nanya, và trí chuyển tộc Gotrapu Nhana, từ xuất khởi Vuthana, biểu thị cho đạo lộ siêu thế. Sở dĩ được gọi như vậy là vì bên ngoài nó vượt lên khỏi các hành để thể nhập niết bàn, và bên trong nó vượt lên khỏi các phiền não cũng như các điều kiện làm ô nhiễm tâm để đến một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh. Bởi lẽ ba loại trí hiệp thế sau cùng này dẫn trực tiếp vào đạo lộ, cho nên chúng được gọi chung là tuệ giác đưa đến sự xuất ly, sự xuất khỏi. Trí thuần thứ hay thuần thứ tuệ. Khi hành giả trau dồi tâm xả đối với các hành thì các căn của hành giả sẽ trở nên mạnh hơn và sắc bén hơn. Rồi một lúc nào đó, sự nhận thức chợt lóe lên trong tâm trí hành giả rằng đạo lộ sắp khởi lên, một tiến trình tâm thuộc xả trí phát sanh để thẩm sát các hành qua một trong tam tướng, hoặc vô thường, hoặc khổ hay vô ngã. Tâm lúc ấy chìm vào dòng hữu phần, tiếp sau hữu phần, ý môn hướng tâm khởi lên trong dòng tâm thức thẩm sát các hành như vô thường, khổ hoặc vô ngã. phù hợp với tiến trình của xả trí trước đó, liền sau ý môn hướng tâm, hai hoặc ba sát na tốc hành khởi lên, lấy các hành làm đối tượng dưới dạng một trong tam tướng như trước. Ba tốc hành tâm đó nếu kể riêng là chuẩn bị, parikama, cận hành, upakara và thuận thứ, anuloma. Nhưng thường thì chúng được gộp lại dưới tên chung là thuận thứ. Đối với một hành giả lợi căn, có trí tuệ sắc bén, sát na tâm làm việc chuẩn bị được thông qua và chỉ có hai sát na cận hành và thuận thứ khởi lên mà thôi. Sở dĩ trí này được gọi là trí thuận thứ là vì nó thuận theo những phận sự, thấy rõ sự thực trong tám loại minh sát trí trước nó và thuận theo 37 pháp trợ giác ngộ sau đó. Nó là sát na cuối cùng của minh sát trí trước khi đột ngột chuyển sang siêu thế đạo. 7. Tri kiến thanh tịnh, chuyển tập. Tri kiến thanh tịnh cuối cùng trong thất tịnh, bao gồm trí thuộc bốn siêu thế đạo, nhập lưu thánh đạo, nhất lai thánh đạo, bất lai thánh đạo, A-la-hán thánh đạo. Tuy nhiên, liền sau trí thuận thứ và trước sát na tâm sơ đạo, nhập lưu thánh đạo, có một sát na gọi là trí chuyển tập Gotra Phu-nha-na khởi lên. Trí này có phần sự hướng tâm đến đạo lộ, vì chiếm một vị trí trung gian nên nó không thuộc đạo hành tri kiến thanh tịnh, cũng không thuộc tri kiến thanh tịnh, mà được xem như bất khả chỉ định. Trí này có tên chuyển tộc là vì nhờ đạt đến giai đoạn này mà hành giả vượt qua phàm tộc và nhập vào thánh tộc Ariya Gota, có thể nói đưa đến một sự chuyển hóa toàn triệt như thế này. Trí chuyển tộc rõ ràng là một sát na quan trọng và cốt yếu nhất trong sự phát triển tâm linh. Ba sát na thuộc về trí thuận thứ, chuẩn bị, cận hành và thuận thứ, xua tan bóng tối của phiền não vốn che đậy tứ thánh đế. Mỗi sát na trong ba sát na ấy quét sạch một mức độ si mê, cho phép chân lý, tứ đế càng lúc càng trở nên hiển lộ hơn. Tuy nhiên, mặc dù trí thuần thứ xua tan bóng tối si mê che đậy chân lý, nó vẫn không thể thâm nhập vào đó. Vì muốn thể nhập chân lý thánh đế, cần phải chứng đắc niết bàn kể như đối tượng. Trí chuyển tập khởi lên ngay sau thuần thứ là trạng thái tâm đầu tiên lấy niết bàn làm đối tượng cho nó. Trí chuyển tập cũng còn là sự tác ý hay chú ý trước tiên đến niết bàn và là vô gián duyên. Anantara, đẳng vô gián duyên, Samanantara và thân y duyên, Upanishaya, cho sự khởi lên của sơ đạo Tu Đà Hoàn.